Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Thể nghiệm thần tích của Đại Pháp, đồng nghiệp của tôi đã từ bỏ thuyết vô thần. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Tiểu Quốc, một đồng nghiệp của tôi, là người thuộc thế hệ 8X, thẳng thắn và chất phác. Quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Dưới sự giáo dục tuyên truyền vô thần luận của Trung Cộng, anh ấy không tin vào bất cứ điều gì. Khi chúng tôi vừa được điều chuyển đến một bộ phận mới, anh ấy nói đã nộp đơn xin vào đảng. Lúc ấy bí thư chi bộ đảng của xưởng nói, năm nay trước hết cần mở rộng bộ phận, nên để tổ trưởng và công nhân xí nghiệp nhà nước gia nhập đảng trước. Ông ấy bảo Tiểu Quốc năm sau nộp đơn lại. Khi đó nhất định có thể phát triển anh ấy. Tôi hỏi anh ấy vì sao muốn vào đảng. Anh ấy nói, sau khi vào đảng ở phân xưởng rồi, tương lai về quê có thể lên làm bí thư thôn, có quyền lớn, lại kiếm được không ít tiền. Tôi nghĩ Tiểu Quốc cũng là người dám nói lời thật. Sau một thời gian, chúng tôi chuyện gì cũng nói với nhau không giấu giếm. Tôi thích nói chuyện với mọi người về văn hóa truyền thống, những câu chuyện cổ về Phật gia, Đạo gia. Năm đó sau kỳ thi đại học, tôi về nhà chị cả ở nông thôn giúp đỡ công việc. Lúc đó tôi gặp một thầy bói, ông ấy nói về tôi và anh rể tôi vô cùng chính xác. Hiện giờ tôi vẫn nhớ những lời ông ấy nói với tôi. Không thi trường nghề mà thi đại học, muốn biết hảo sự khi nào tới, hãy chờ đến ngày mùng 3 tháng 9. Tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học đúng ngày mùng 3 tháng 9. Từ đó trở đi, đối với hai chữ mê tín, tôi không còn bị trong mê mờ mà thiếu lòng tin nữa. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Tức, ngoài tầng trời này còn có tầng trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn. Về sau tôi đã luyện nhiều loại khí công khác nhau, đọc rất nhiều sách tôn giáo. Bản thân đã trải qua rất nhiều điều thần kỳ và siêu thường. Tôi cũng biết rằng con người sống vì điều gì, bản thân nên sống như thế nào. Đây là điều đầu tiên cần minh bạch. Trong Phật gia, Đạo gia và các loại văn hóa tu luyện khác đều có câu trả lời hoàn chỉnh hơn so với những gì có trong sách giáo khoa của Trung Cộng. Khi tôi đọc trong cuốn Chuyển Pháp Luân giảng con người nên tuân theo nguyên tắc chân thiện nhẫn để làm người tốt, phản bổn quy chân, tôi đã vui mừng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó thân thể tôi trở nên khỏe mạnh. Hơn 20 năm qua tôi không phải uống viên thuốc nào. Về Pháp Luân Công, Tiểu Quốc nói rằng anh ấy cũng không tin những tuyên truyền bôi nhọ của Trung Cộng. Bởi khi học tiểu học, có một thầy giáo đã nói ở trên lớp, các trò nếu không hiểu về Pháp Luân Công thì đừng nghe theo họ mà nói lung tung. Cho nên khi Tiểu Quốc nghe tôi giảng rằng Pháp Luân Công là một môn công pháp Phật gia, khuyên mọi người chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt. Vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn là do tập đoàn Giang Trạch Dân đạo diễn, âm mưu vu cáo cho Pháp Luân Công. Phân tích video quay chậm về vụ tự thiêu cho thấy quá nhiều sơ hở. Anh ấy liền hiểu ra đây cũng là hành vi vu oan cho người tốt của Trung Cộng. Đặc biệt vào một ngày mùa đông mấy năm trước, một vị đồng nghiệp tên Tôn ở cùng bộ phận với tôi nhưng khác tổ, trong khi làm ca đêm đã uống rượu say, tôi liền để anh ấy đi ngủ và làm thay công việc của anh ấy. Một lúc sau thấy đồng nghiệp Tôn đã ngủ, quần áo mỏng mà ở xưởng rất lạnh, tôi sợ anh ấy cảm lạnh nên đã tìm giấy gói đồ để đắp lên người anh ấy, như vậy có thể giữ ấm một chút. Việc này Tiểu Quốc tận mắt chứng kiến. Thật sự cảm thấy đệ tử Đại Pháp là người tốt. Tôi cũng thường kể cho Tiểu Quốc nghe những câu chuyện mà tôi tải về từ kênh Phát Thanh Minh Huệ về văn hóa truyền thống, về tu luyện, về việc người tu Phật vì sao không nói dối, những ví dụ thực tế về thiện ác hữu báo, vân vân. Anh ấy hỏi tôi, có những câu chuyện thần thoại kể về động vật tu thành tinh, chuyện đó có thật không? Tôi liền kể cho anh ấy một sự việc mà tôi đã trải qua. Có một lần, tôi đến nhà một đồng nghiệp, anh này đang luyện một môn khí công khác. Người này Tiểu Quốc cũng quen. Chúng tôi cùng nhau xem DVD chương trình nghệ thuật biểu diễn Shen Yun. Lúc đó còn cho phép phát đĩa DVD Shen Yun. Chúng tôi say mê xem những tiết mục hấp dẫn đặc sắc quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đúng lúc đó có một người đàn ông lớn tuổi mở cửa bước vào. Tôi lập tức sững sờ không nói nên lời. Tôi mở to mắt, rõ ràng nhìn thấy không phải là mặt người, mà là mặt con trồn. Thân thể con trồn và nửa trên thân người đó là một, cái đuôi lớn rủ xuống tới bắp chân người đó. Bạn đồng nghiệp nói đó là bố của anh ấy. Ông ấy không nói gì, cũng không nhìn chúng tôi, đi thẳng vào trong phòng. Trước đó tôi cũng biết bố của đồng nghiệp đó luyện một môn khí công nào đó, nhưng không nghĩ rằng môn đó có phụ thể trồn. Sau này tôi mới hiểu ra, khi tôi đang đối diện với nguy hiểm, sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở thiên mục cho tôi, để đệ tử có thể chú ý phòng hộ, không bị phụ thể động vật can nhiễu. Tiểu Quốc rất tin lời tôi nói. Tôi cũng nói với anh ấy rằng, Phật gia có câu, Phật vô xứ bất tại, có thể bảo hộ con người. Thật sự là như vậy. Tôi còn trải qua một sự việc thế này. Tôi từng giảng chân tướng về Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại cho đồng nghiệp Trần, vốn tin theo tôn giáo Y. Anh ấy cũng đã minh bạch. Anh ấy nói vị giám mục của anh ấy cũng bị Trung Cộng chèn ép và bị theo dõi chặt chẽ. Ở Trung Quốc đại lục hoàn toàn không có tự do tín ngưỡng. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Có một điểm tôi không hiểu là đồng nghiệp Trần tin vào tôn giáo Y nhưng lại nói anh chưa từng đọc qua Thánh Kinh. Lần tiếp theo gặp Trần, ngay lập tức tôi cảm nhận được một lực lượng vô cùng lớn, dường như hoàn toàn đã có thể tiêu hủy tôi. Lực lượng đáng sợ ấy ép xuống tôi, khiến tôi bỗng chốc trở nên toàn thân vô lực, hồn bay phách tán, cảm giác tê liệt và muốn ngã xuống. Đúng lúc này, từ chỗ bụng dưới của tôi có thứ gì đó xoay chuyển nhảy ra ngoài, nhanh chóng biến thành to lớn hơn. Sau khi biến thành rất lớn, đã có thể tiêu hủy toàn bộ những thứ đáng sợ đang áp xuống kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Dùng ngôn ngữ mô tả sự việc này giống như một cuộc đối thoại, nhưng sự việc thực sự giống như cao thủ so tài trong các tiểu thuyết võ hiệp. Trong khoảnh khắc luồng sáng lóe lên, vô số chiêu thức được xuất ra, rồi tất cả nhanh chóng kết thúc. Trong sách của Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ giảng rằng sẽ cấp cho học viên một pháp luân tại vị trí bụng dưới. Pháp luân này có thể bảo hộ người tu luyện chân chính. Tôi đã tự thể nghiệm được những điều sư phụ nói đều là sự thật. Tôi không bao giờ quên sự việc ấy. Tiểu Quốc nghe rất chăm chú. Tôi cũng nói sư phụ Đại Pháp không chỉ bảo hộ những đệ tử tu luyện chân chính. Những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi minh bạch chân tướng, trong hoàn cảnh Đại Pháp bị bức hại vẫn có thể đối đãi tốt với Đại Pháp. Đây chính là thiện niệm chân quý nhất, cũng sẽ nhận được phúc báo. Tôi lại tặng cho anh ấy một tấm bùa hộ thân có mang chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bảo anh ấy hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Uy lực của Phật Pháp rất lớn, có thể giúp anh ấy được bình an. Người thanh niên lương thiện ấy đã thật sự minh bạch, nói rằng gặp được tôi đúng là duyên phận. Từ đáy lòng, anh ấy nói rằng trước kia không hiểu sao còn muốn gia nhập đảng, làm quan tham kiếm tiền, thật quá nực cười. Hơn nữa anh ấy cũng hiểu rõ là tà đảng dạy người ta đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, từ bé đã dạy người ta tuyên thệ vĩnh viễn đi theo nó. Thực ra là đối nghịch với trời, phản lại thần, tự chịu diệt vong. Thần Phật luôn từ bi, khuyên bảo con người tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mới có thể được bình an. Đây chính là đang cứu người. Vì vậy anh ấy đã mau chóng đồng ý thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên của tà đảng mà anh từng gia nhập. Anh ấy nói, nếu sau này bảo anh ấy gia nhập đảng, anh ấy cũng không vào. Sau đó Tiểu Quốc trở nên tích cực và vui vẻ hơn. Trong cùng bộ phận có đồng nghiệp Tôn gầy gò, làm việc chậm chạp, tôi thường giúp đồng nghiệp Tôn nhiều hơn, giúp Tiểu Quốc ít hơn. Anh ấy cũng không để tâm, ngược lại còn thường xuyên lặng lẽ giúp đỡ tôi. Anh ấy thậm chí còn nói, dường như ở trước mặt tôi đều ngại nói những lời thô tục. Chứng kiến một sinh mệnh có sự cải biến đáng mừng như vậy, còn điều gì có thể khiến người tu luyện hạnh phúc hơn? Mà hết thảy đều nhờ sư phụ truyền cho chúng ta đại pháp của vũ trụ, cho nên trong lòng tôi càng tăng thêm tín tâm đối với tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lòng cảm ơn với sư phụ. Một người sau khi đã xuất thiện niệm, con đường nhân sinh cũng bước về hướng hy vọng và tươi sáng. Sau này, Tiểu Quốc cũng đã kể cho tôi nghe những câu chuyện của anh ấy. Một buổi sáng sớm vừa đến nơi làm việc, anh ấy liền kể với tôi, hôm qua thiếu chút nữa đã gặp tai nạn giao thông. Anh ấy nói, tối qua tan ca lúc 11 giờ đêm, anh ấy lái xe ở làn trong cùng phía bên phải. Cách đó mười mấy mét phía bên trái có một chiếc xe tải hạng nặng đang chạy. Hai xe một trước một sau đều chạy với tốc độ trên 80 km/h. Phía trước bên phải có một giao lộ. Tiểu Quốc cẩn thận kiểm tra xe tải đằng trước không bật đèn chuyển hướng, cũng không giảm tốc độ. Nhưng tới giao lộ, xe lập tức chuyển hướng rẽ phải, muốn đi vào đường rẽ bên phải. Tiểu Quốc có chút bối rối không kịp phanh xe, quẹo phải sẽ lật xe. Đang lúc chân tay luống cuống, trong đầu anh ấy lóe lên một câu, Pháp Luân Công có thể cứu người. Sau một niệm này, chiếc xe tải đột nhiên rẽ trái, lại chạy theo hướng cũ. Tiểu Quốc kinh hãi, vội vã dừng xe lại, ngồi xuống ven đường. Một lúc lâu sau hết run mới trở về nhà. Kể xong anh ấy hỏi tôi, có phải tôi cũng được bảo hộ rồi không? Tôi có thể cảm giác được rằng anh ấy vẫn bán tin bán nghi vào thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Đầu năm 2021, Tiểu Quốc có một người bạn lên thành phố làm việc. Vì tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng, tức viêm phổi Vũ Hán, anh ấy tạm ở lại nhà của Tiểu Quốc. Buổi tối sau khi tan ca đêm, họ ăn thịt nguội, lại uống bia. Đến gần sáng, Tiểu Quốc bắt đầu đau bụng dữ dội. Nếu đi bệnh viện trong tình hình dịch bệnh lúc này, trước tiên phải làm xét nghiệm virus. Lúc đó lại mới sáng sớm. Trong lúc không biết làm thế nào, anh ấy nhớ lời tôi nói, lúc gặp nguy hiểm, thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy bắt đầu niệm, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì không còn vấn đề gì nữa. Lúc đi làm nghe thấy anh ấy nói vậy, tôi cảm thấy anh ấy đã tin tưởng vào Đại Pháp hơn. Sau một thời gian, tôi thấy có những ngày anh ấy tỏ ra khó chịu, tâm tình sa sút, giữa hai lông mày còn phảng phất chút hằn học. Hóa ra vợ chồng anh lại bất hòa. Anh ấy nói trước đây cũng từng cãi nhau lớn nhỏ nhiều trận rồi, mỗi lần đều nhờ có bố vợ hiểu rõ tình huống, cũng yêu quý anh, nên dạy dỗ con gái một chút rồi sự việc cũng lắng xuống. Tiểu Quốc nói lần này, anh tận mắt nhìn thấy người đàn ông khác lái xe đưa vợ anh về nhà, nên thấy nghi ngờ, suýt nữa còn liều mạng với người kia. Anh nói rằng, hiện tại nhìn thấy vợ là buồn phiền, thật sự không muốn sống cùng cô ấy nữa, chuẩn bị ly hôn, chỉ có điều thấy thương con cái. Tôi liền nói với anh ấy, trong văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây, hôn nhân là điều cần thề nguyện với thiên địa hoặc thần. Chung thủy đến cuối đời, sống cùng nhau đến bạc đầu, phải tuân theo lời thề này. Vợ chồng sống phải tốt với nhau, khi gặp vấn đề thì hai bên đều tự tìm bản thân có chỗ nào không đúng, sửa chữa sai lầm. Phải đối xử tốt với đối phương, tôn trọng lẫn nhau, cảm thông, rộng lượng, tự cải thiện bản thân. Hai bên cùng thay đổi tốt hơn, gia đình cũng trở nên hòa hợp, đây là vòng tuần hoàn tích cực. Ly hôn là vì cho rằng người khác không đúng. Tự mình có sai mà không sửa, bản thân không cải thiện, nếu tái hôn cũng không có hạnh phúc. Tôi cũng nói về lý giải của bản thân đối với pháp lý mà sư phụ giảng về duyên vợ chồng, để anh ấy nghe những câu chuyện có chủ đề tương tự trên kênh phát thanh Minh Huệ. Nói về học viên Pháp Luân Công, lúc đối diện với người thứ ba thì lấy đức báo oán, thông qua tự tìm thiếu sót của bản thân, thành thật đối đãi tốt với chồng và người thứ ba, cuối cùng cũng hóa giải thành công khủng hoảng gia đình, vân vân. Dần dần anh ấy đã bỏ suy nghĩ ly hôn, quyết định gọi điện làm hòa với vợ. Thế nhưng lúc này vợ anh đã đưa anh ấy vào danh sách đen, dù thế nào cũng không nhận tin hay điện thoại của anh. Mấy ngày sau, nét mặt anh ấy trở nên tươi tỉnh, vui vẻ nói với tôi. Mọi người đều nói Phật cứu khổ, cứu nạn. Anh nói xem chuyện nhỏ này, Phật cũng quản sao? Anh ấy nói vợ chồng anh cuối cùng đã làm hòa. Anh ấy cho tôi biết, thật sự đến lúc không còn cách nào, tôi liền thử một tay cầm bùa hộ thân, một tay cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho vợ. À, lần này vợ tôi đã lập tức trả lời. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, đã làm lành. Khi đó anh ấy thường cảm thán nói với tôi, thật sự như anh nói, lần này tôi thẳng thắn kiểm điểm lại bản thân, thay đổi thái độ, vợ tôi cũng thật sự thay đổi tốt hơn. Hơn nữa cảm thấy mâu thuẫn vợ chồng sau này cũng không như trước kia. Lúc trước mỗi lần có mâu thuẫn, hai người đều cảm thấy lòng nguội lạnh hơn. Cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là càng ngày càng không có hy vọng. Lần mâu thuẫn này qua đi, ngược lại cả hai cảm thấy tình cảm tốt hơn trước kia, thật sự đề cao và thăng hoa lên. Trước kia, Tiểu Quốc tan ca đêm liền ngủ đến 12 giờ trưa, căn bản không có hứng thú ăn uống. Vợ anh ấy dứt khoát gọi anh ấy dậy ăn cơm. Bây giờ vợ anh ấy trở nên quan tâm hơn. Mỗi lần đều chờ anh ấy tự ngủ dậy mới chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa còn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Nghe anh vui vẻ nói như thế, tôi cũng rất cảm động. Thật sự cảm tạ sư phụ. Một gia đình đang nguội lạnh, đối mặt với nguy cơ tan vỡ, nhờ kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp, qua cơn khó khăn lại trở nên đầy ắp hạnh phúc, ấm áp trở lại. Thật đúng như sư phụ giảng. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, trích bài giảng thứ ba, chuyển Pháp Luân. Mà điều khiến Tiểu Quốc thật sự tín phục là một sự việc xảy ra ở nơi làm việc. Có một thời gian công ty tăng mức xử phạt, mỗi linh kiện lắp sai quy trình hoặc thiếu sót khi đưa đến xưởng lắp ráp sẽ bị xử phạt 500 tệ. Lúc anh ấy và ông Lưu làm việc cùng nhau đã bỏ qua một bước, không xử lý một lỗ khoan bằng điếu thuốc lá cỡ 8mm ở phía khoang trong của chiếc hộp. Hai người họ vội vàng đi tìm linh kiện có vấn đề. Có mấy nhà kho chứa đồ ở cách nhau rất xa, họ vất vả đi lại mấy lần mà không tìm được. Nếu tìm không được linh kiện có vấn đề, có thể bị phạt tối đa 2.000 tệ cho 4 linh kiện, áp lực thật sự lớn như núi. Tiểu Quốc nói, lần này tôi đã thành tâm thành ý niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cầu xin sư phụ Đại Pháp giúp tôi. Lúc ấy anh ấy nói có chút xúc động, niệm một lúc, trong đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng, đi tới chỗ kia tìm lại. Còn cách rất xa, tôi nhìn thoáng qua liền thấy linh kiện ở tầng thứ ba trên cùng không có lỗ khoan. Tôi chỉ cho ông Lưu, ông ấy chạy tới gần. Cầm điện thoại chiếu vào nhưng không tìm thấy. Tôi đi tới bên cạnh chỉ cho ông ấy mới nhìn thấy. Đúng vậy, chiếc hộp của chúng tôi có 3 tầng xếp chồng lên nhau cao gần 2 mét, phun sơn màu đen, đứng gần cũng phải dùng điện thoại soi mới nhìn được bên trong có lỗ khoan hay không. Cuối cùng Tiểu Quốc cười nói, lúc đó tôi nói với ông Lưu rằng kỳ tích này xảy ra nhờ vào việc niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông Lưu nói ông ấy không tin. Tiểu Quốc nói, người khác không tin, nhưng tôi tin. Niệm câu đó với tôi lần nào cũng có tác dụng. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 sắp tới gần, tôi viết xuống câu chuyện kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp của Tiểu Quốc. Thật lòng hy vọng con người thế gian ở trong mê có thể tĩnh tâm suy xét một chút. Đừng để những lời dối trá của Trung Cộng che mắt. Hãy buông bỏ những thiên kiến và ác niệm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trong cuộc sống khi bạn gặp khó khăn, thậm chí tuyệt vọng, đặc biệt trong áp lực rất lớn của dịch bệnh trước mắt, Mong các bạn mở rộng cánh cửa trái tim, thành kính xin sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ và bảo hộ. Thành kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Có thể bạn cũng tự nhiên, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, liễu ám hoa minh hiệu nhất thôn. Bạn biết không, trên trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp có ghi lại rất nhiều câu chuyện của rất nhiều người trong bệnh tật thống khổ, trong tai nạn xe cộ hay trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì dịch bệnh. Nhờ thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn mà đã được đắc cứu. Nếu không ngại, bạn hãy thử một chút, những điều tươi sáng tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Mong rằng tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể sớm minh bạch chân tướng, được đắm mình trong hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.